Bởi vì cái chủ đề mà chúng ta đã học trong tuần vừa qua đó, nó là một cái chủ đề lớn, đặc biệt là đối với cái phong tục văn hóa của người Việt chúng ta. Do vậy mà khi nào Chúa cho phép thì chúng ta sẽ quay trở lại cái chủ đề đó để chúng ta nói tiếp. À, bây giờ chúng ta sẽ qua một cái chủ đề mới mà rất có thể là sẽ cần phải nhiều năm để học. Và hành trình chúng ta bắt đầu là với sách Matthew. Như có thể một số người đã biết, trong sách Matthew phần lớn những gì đã được ký thuật lại đó là lời của Chúa Giêsu. Do vậy mà mỗi lần chúng ta đến với lời của Chúa Giêsu nói, nơi mà chúng ta nhìn thấy được cái chiều sâu, những cái sự sâu nhiệm trong đó đó, thì rất là khó để mà chúng ta có thể đi lướt qua. Và hôm nay chúng ta sẽ học qua phần giới thiệu về sách Matthew. Và để bắt đầu giới thiệu sách Matthew, tôi xin bắt đầu phần cuối của sách Matthew. Tôi hy vọng rằng mọi người có thể biết được cuối của sách Matthew ký thuật lại những lời nói sau cùng của Ngài sau khi Ngài sống lại và trước khi Ngài trở về trời. Matthew chương 28 từ câu 18 đến 20. Đức Chúa Giêsu đến và phán với họ rằng: Tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Không biết là trong trường của mọi người học đó, có bao giờ mà đã được học qua về một cái vấn đề là thầy cô giáo của mình cho mình một cái phân đoạn nào đó hoặc là một câu chuyện nào đó và rồi bắt mình phải trả lời những cái câu hỏi dựa vào cái phần mà mình đã được đọc qua. Bây giờ nói, nếu là mọi người mà giống như anh á, tức là không quan tâm tới cái điểm của mình á, mà vẫn muốn trả lời đúng những câu hỏi đã được đặt ra đó, thì sẽ đọc câu hỏi trước, đó rồi coi cái câu trả lời cho những câu hỏi đó là nằm ở đâu trong cái câu chuyện đã được cho. Hay nói khác hơn là điều mà mình có thể nói là mình luôn luôn bắt đầu bằng một cái suy nghĩ mà cái kết thúc nó sẽ là như thế nào trong tâm trí của mình. Chúng ta đã từng nói trước đây và chúng ta sẽ phải cứ tiếp tục lặp lại nữa. Khi mà đọc lời của Chúa thì phải nhớ rằng cái bối cảnh rất là quan trọng. Khi học lời của Chúa, chúng ta sẽ học qua từng câu một. Tuy nhiên, tôi khuyến khích mọi người là phải đọc xuyên suốt sách Matthew là bởi vì chúng ta cần phải biết cái bối cảnh chung, phải biết cái mục đích chính của tác giả đã viết nên sách này là như thế nào. Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta cả hai cái vấn đề là chúng ta chẳng những thấy được một cái cánh rừng của nó, nhưng chúng ta cũng vẫn có thể thấy được từng cái cây một. Do vậy mà khi mà dở ra lời của Chúa đó, chúng ta có thể thấy được cái điều mà mình có thể học được từ câu, từ chữ ở trong một cái phần kinh thánh nào đó. Tuy nhiên, nó sẽ giúp cho chúng ta có lợi cho chúng ta hơn khi mà chúng ta thấy một bức tranh tổng thể lời của Chúa nói như thế nào. Rất dễ cho chúng ta giống như một cái câu nói đó là vì chỉ một cái cây thôi đó, mà chúng ta quá chăm chú đến nỗi mà đã bỏ qua để nhìn thấy một cái cánh rừng là như thế nào. Là con cái của Chúa, chúng ta cần phải quan tâm tới những điều gì mà chúng ta cần phải chú ý đến. Do vậy mà điều chúng ta có thể thấy được ấy là cuối của sách Matthew này, Đức Chúa Giêsu Ngài đã phán với chúng ta là hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Và chúng ta cũng phải làm báp têm cho họ. Và rồi chúng ta cũng phải dạy họ giữ tất cả mọi điều mà Ngài đã truyền cho chúng ta. Và để cho chúng ta có thể dạy cho người khác giữ những điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta, thì trước hết chúng ta phải là người biết Chúa truyền dạy chúng ta điều gì, đúng không? Do vậy mà khi chúng ta học qua sách Matthew này, chúng ta phải nhớ suy nghĩ điều đó, phải tập trung vào cái mục đích mà chúng ta học là gì. Có một khoảng thời gian giữa sách cuối cùng của Cựu Ước là sách Malachi và sách đầu tiên của Tân Ước là sách Matthew. Đó là một khoảng thời gian kéo dài 400 năm. Khi đọc về cái gia phả của Đức Chúa Giêsu đó, thì trong tiếng Anh đó, họ sẽ không biết cái cách nào để mà có thể thống nhất để phát âm cho đúng cái tên của những người ở trong đó. Nhưng mà tiếng Việt mình thì mình có thể thống nhất được bởi vì mình có cái cách phát âm riêng của mình cho nên mình có thể đồng nhất với nhau. Nhưng mà Mitchell có thể là phát âm khác, ông Paul có thể đọc phát âm khác, ông Steven có thể là phát âm khác theo những cái tên này. Cho nên khi mà nghe Mitchell đọc danh sách của gia phả của Chúa Giêsu đó thì đừng nghĩ ảnh dốt, ảnh không biết đọc hay sao đó. Bởi vì thật ra thì Nguyên tắc của tiếng Anh đó là không có cái luật nào để áp dụng cho cách đặt tên, nhất là đối với những tên nước ngoài nó không phải là tên của tiếng Anh. Tên Matthew có nghĩa là món quà của Đức Giê-hô-va, và là những bậc phụ huynh đó, tôi hy vọng rằng mọi người phải biết rằng con cái chúng ta đó là món quà mà Chúa ban chúng ta, cho dù thật ra chúng ta không cần thiết phải đặt tên tụi nó là Matthew đâu. Cho nên Michel nói rằng mỗi lần mà ba mẹ anh mà nổi giận với anh đó, anh sẽ trả lời là ba mẹ không biết rằng con là món quà mà Chúa ban cho ba mẹ sao. Như mọi người đã biết, Matthew là một trong 12 môn đồ của Chúa Giêsu. Trước khi trở thành môn đồ của Chúa Giêsu, mọi người còn nhớ Matthew làm công việc gì không? À, làm nghề thâu thuế. Hãy tưởng tượng cái phong tục, cái văn hóa thời bấy giờ đó, một người mà làm cái nghề thâu thuế đó, nó giống như là người Việt của chúng ta mà gọi là cái người đó là làm ngành công an vậy. Và cái lý do tôi nói như vậy đó là bởi vì họ không có nhận được lương cao, do vậy mà họ phải lấy thêm cái tiền cà phê đó, từ những người khác nữa. Và tệ hại hơn, cái nghề thâu thuế ở đây đó mà Matthew đã làm thì bây giờ đó lại là một cái nghề mà ông phục vụ cho quân thù của mình. Ông là người Do Thái mà ông lại thâu thuế cho quân đội đế quốc La Mã. Điều mà những người lãnh đạo La Mã thì bây giờ làm là gì? Có thể là họ đến nói chuyện với lại Matthew, nói rằng bây giờ đó tôi muốn ông đó là phải nộp cho chúng tôi bao nhiêu tiền đó ha, còn chuyện còn lại đó là ông muốn làm gì đó ông làm. Thì dĩ nhiên Matthew, ông sẽ làm sao để thâu cho đủ cái số để rồi nộp cho nhà nước La Mã, còn số còn lại thì ông muốn thâu bao nhiêu đó thì cái đó thuộc về ông. Do vậy mà chúng ta phải hiểu đó là lý do vì sao người Do Thái đó bị ghen ghét, bị coi thường, và người Do Thái họ sẽ cho những cái người mà đối tượng mà họ như vậy đó, đối tượng xấu đó là cái người mà thâu thuế là như vậy. Phúc âm Matthew được viết vào khoảng năm 50 sau Chúa. Khi mà Matthew viết phúc âm này đó thì đối tượng mà ông nhắm tới đó là người Do Thái, và mục đích của ông là ông thuyết phục người Do Thái tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Messi. Do vậy mà có hơn 100 lần trưng dẫn từ trong Cựu Ước được ghi lại ở trong sách Matthew, nhiều hơn tất cả những sách khác ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Tại sao mọi người nghĩ nó là như vậy? Và cái lý do là bởi vì Matthew muốn chứng minh cho người Do Thái biết Đức Chúa Giêsu chính là Đấng Messi, do vậy mà ông mới trích dẫn nhiều Kinh Thánh từ Cựu Ước hơn tất cả những tác giả khác ở trong Tân Ước là vậy. Và Matthew là người đề cập đến Đấng Messi và những gì thuộc về Đấng Messi nhiều hơn tất cả những tác giả khác. Ông đề cập tới vương quốc 54 lần. Cái thành ngữ vương quốc thiên đàng hay là nước thiên đàng được ghi lại tổng cộng 34 lần, mà trong sách Matthew đó đã chiếm 32 lần rồi. Có 16 lần trực tiếp cho biết rằng Đức Chúa Giêsu chính là Đấng Messi. Khi nói về bốn sách Matthew, Mark, Luca và Giăng, chúng ta nói rồi bốn sách phúc âm, nhưng mà thật ra đó chỉ là bốn câu chuyện, nhưng mà chỉ nói về một phúc âm mà thôi. Tất cả bốn sách phúc âm này cho thấy được cái sự chú ý mà họ viết tới là như thế nào, và cái chủ đề của họ là ra sao. Không biết là mọi người có biết không, những cái hàng lãnh đạo của những cái người đầu tiên thời bấy giờ đó, của hội thánh đầu tiên đó, để họ nhớ tới bốn sách phúc âm là như thế nào thì họ đặt tên cái chủ đề của mỗi phúc âm là như thế nào. Cái biểu tượng mà họ đặt cho sách phúc âm Matthew đó đó là con sư tử, bởi vì đó là biểu tượng của vua của người Do Thái. Sách phúc âm Mark thì lại là con bò. Con bò biểu tượng cho một người đầy tớ, một người đầy tớ thấp kém. Luca là biểu tượng lấy trong sách Luca ấy là con người, bởi vì nơi đó Đức Chúa Giêsu được gọi là con người. Và trong khi đó thì sách phúc âm Giăng biểu tượng lấy ở trong đó lại là con đại bàng, bởi vì cái biểu tượng đó tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Những cái biểu tượng đó có làm cho mọi người nghĩ tới một cái gì không? Bốn cái biểu tượng đó được ghi lại ở trong sách Ezechiel nói về cherubim, và cũng được kỹ thuật lại trong Khải Huyền chương thứ tư. Như mọi người đã biết đó, bắt đầu sách Ma-thi-ơ với 17 câu đầu chúng ta có được là gia phả của Đức Chúa Giê-xu. Nhưng mà gia phả của Đức Chúa Giê-xu được ký thuật lại ở trong phúc âm Luca đó thì lại theo một cái cách khác với lại những gì mà Ma-thi-ơ ký thuật lại. Lý do là bởi vì Luca ghi lại cái gia phả của Đức Chúa Giê-xu dựa vào bên mẹ của Giê-xu là Mary. Trong khi Ma-thi-ơ thì ghi lại cái gia phả của Đức Chúa Giê-xu dựa vào phía bên cha của Chúa Giê-xu. Dĩ nhiên như chúng ta đã biết không phải là cha ruột của Chúa Giê-xu, nhưng mà Ngài là một người cha theo luật, chỉ là chồng hứa của bà Mary mà thôi. Và dĩ nhiên Chúa Giê-xu không có cha ruột. Nếu như chúng ta nhìn xem gia phả của Chúa Giê-xu được ghi lại trong cả phúc âm Luca lẫn phúc âm Ma-thi-ơ thì sẽ thấy rằng đi ngược lại cho tới David. Dĩ nhiên chúng ta sẽ không có đi qua chi tiết về vấn đề này. Tuy nhiên, những lời tiên tri đã cho biết rằng Đấng Mêsi sẽ được sinh ra thuộc dòng dõi vua David. Tôi muốn mọi người thật lòng trả lời câu hỏi của tôi nè. Khi mà đọc sách Ma-thi-ơ, bao nhiêu người đã bỏ qua 17 câu đầu của sách Ma-thi-ơ bởi vì thấy ông này sanh ông kia sanh ông nọ và đã bỏ qua và không đọc phần kinh thánh. Như vậy thì mình thấy một số người thì không đọc, bỏ qua luôn, một số người thì đọc lướt qua thôi. Thì dĩ nhiên ngay cả những người Mỹ cũng vậy, khi mà họ đọc qua danh sách họ nói tại sao ông Ma-thi-ơ lại có nguyên danh sách như vậy ở trong cái phần mà ông viết ở đây. Chúng ta không có nên bỏ qua phần này bởi vì cái đó là một cái sự thiếu sót lớn. Lý do là bởi vì thứ nhất, cái gia phả của Đức Chúa Giê-xu rất là quan trọng. Như chúng ta đã biết, khi mình chia sẻ về Chúa cho một ai đó, thì chúng ta không phải là chia sẻ về Chúa cho ai đó, chính cách là giới thiệu với họ về một cái tôn giáo mới. Và Chúa Giê-xu là một nhân vật nào đó, là một huyền thoại đã được một người nào đó tự suy nghĩ ra, tự đặt nên. Chúa Giê-xu là một nhân vật lịch sử, và những gì Kinh Thánh ghi là một sự kiện lịch sử. Và do vậy mà Chúa Giê-xu phải có gia phả của Ngài. Cái điều thứ hai là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải hiểu rằng khi mà Chúa cho phép lời của Ngài được ghi lại trong Kinh Thánh thì đều có lý do và đều có mục đích cả. Và nếu như chúng ta không hiểu đó thì chúng ta cần phải đào sâu hơn để hiểu lý do nào mà Chúa cho phép những gì đã được ghi lại trong lời của Ngài. Và tôi hy vọng rằng mọi người ở đây đều đào sâu lời của Chúa khi đọc lời của Ngài, chứ không phải chỉ có ngày Chủ Nhật đến đây thì mới có cơ hội để được học hiểu sâu về lời của Chúa mà thôi. Không cần biết là tuổi tác của chúng ta ở đây là bao nhiêu hay là tin Chúa đã được bao lâu rồi. Cái chiều sâu trong lời của Chúa đó là điều mà chúng ta không thể nghĩ tới. Ngày nào mà chúng ta còn sống trên đất này đó thì không một ai trong chúng ta có thể nói rằng tôi biết hết tất cả những gì mà trong Kinh Thánh ghi lại, có thể hiểu hết được. Như tôi đã nói nhiều lần đó, khi mà mọi người đọc Kinh Thánh, nếu có điều gì thắc mắc, cần hỏi đó, thì xin cứ tự nhiên mà đưa câu hỏi để chúng ta sẽ tìm câu trả lời để học chung với nhau. Mr. anh không muốn tra tấn chúng ta bằng cái gia phả này trong tiếng Anh, cho nên tôi xin được phép đọc trong Ma-thi-ơ chương thứ 1, 17 câu đầu. Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và anh em người. Judah bởi Thama sinh Phê-rết và Sê-rết. Phê-rết sinh Hết-rôn, Hết-rôn sinh Aram. Aram sinh Abinadab, Abinadab sinh Nahason. Nahason sinh Sanmôn, Sanmôn bởi Rahab sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sinh Ô-bết. Ô-bết sinh Gia-sê, Gia-sê sinh vua David. David bởi vợ của Uri sinh Salomon, Salomon sinh Roboam. Roboam sinh Abijah, Abijah sinh Asa. Asa sinh Josaphat, Josaphat sinh Joram, Joram sinh Ô-xia. Ô-xia sinh Jotham, Jotham sinh A-cha, A-cha sinh Ê-xu-chia, Ê-xu-chia sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Yosia. Yosia trước thời kỳ lưu đày sang Babylon sinh Jeconia và các em người. Sau khi bị lưu đày sang Babylon, Jeconia sinh Sathalien, Salathien sinh Sorobaben, Sorobaben sinh Abiud, Abiud sinh Eliakim, Eliakim sinh Aso, Aso sinh Sadoc, Sadoc sinh Achim, Achim sinh Eliud, Eliud sinh Eleasa, Eleasa sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Joseph là chồng Mary, Mary là người sinh Giêsu gọi là Đấng Christ. Và câu 17, như vậy từ Abraham cho đến David có tất cả 14 đời, từ David cho đến khi bị lưu đày sang Babylon có 14 đời, và từ khi bị lưu đày sang Babylon cho đến Đấng Christ cũng có 14 đời. Như vậy, qua cái phần gia phả này, chúng ta thấy rằng nó kết thúc ở Joseph. Như vậy, có người có thể hỏi rằng tại sao vậy? Tại sao ở đây, trong Matthew thì kết thúc bằng Joseph, nhưng mà Luca thì kết thúc bằng Mary? Chúng ta phải hiểu rằng Matthew muốn chứng minh Chúa Giêsu qua dòng dõi, mà Ngài là dòng dõi của hoàng gia. Trong khi Luca đó muốn chứng minh về Chúa Giêsu, Ngài thuộc cái dòng tộc nào, thuộc cái dòng huyết thống của Ngài là như thế nào. Và cái dòng dõi hoàng gia đó luôn luôn là đi từ cha tới con. Cho dù Đức Chúa Giêsu Ngài không có cha phần xác, nhưng mà cả Joseph và Mary đó đều phải thuộc về dòng dõi của nhà David. Hãy nhìn xem câu số 16, nói rằng Jacob sinh Joseph, Joseph là chồng Mary. Hãy để ý câu này, ở đây ghi rằng Joseph là chồng Mary, chứ không phải nói rằng Joseph là cha của Chúa Giêsu. Kinh Thánh không hề nói Joseph là cha của Chúa Giêsu. Ở trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt đó, cái chữ là người đó thì nó không có rõ lắm, nhưng mà trong cái tiếng gốc là tiếng Hy Lạp đó, cái chữ là người ở đây đó thì nói rõ ràng là đây là thuộc phái nữ. Bởi vì cái chữ là người đây thì dễ lắm người ta có nghĩ đâu, có thể là thuộc về phái nam lẫn phái nữ, nhưng mà trong tiếng Hy Lạp đó ghi rõ ở đây là phái nữ, là bà Mary. Khi đọc qua phần gia phả của Đức Chúa Giêsu ở đây, tôi hy vọng rằng có một vài cái tên mà mọi người nghe quen thuộc, đúng không? Nếu như chúng ta suy nghĩ để ý những người mà đã được Đức Chúa Trời chọn để làm ở trong danh sách của tổ phụ của Chúa Giêsu đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ ngạc nhiên, đúng không? Khi nghĩ rằng dòng dõi những người mà tổ phụ của Chúa Giêsu đó thì phải là những người mà nổi tiếng, những người có được cái danh gia vọng tộc mới được Chúa chọn để làm tổ phụ Chúa Giêsu, nhưng mà không phải như vậy. Thực tế đã cho thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài lại làm ngược lại. Thực tế đã cho thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài đã chọn những người là những người ngoại bang rất là xa lạ, những người mà có đời sống đạo đức có vấn đề, hoặc là những người mà không có phù hợp để mà ở trong cái danh sách này. Bên cạnh việc chúng ta lấy làm ngạc nhiên, những điều này là sự khích lệ lớn cho chúng ta. Ấy là Đức Chúa Trời Ngài sử dụng những người bất toàn để hoàn thành cái sự trọn vẹn ở trong mục đích của Ngài. Hy vọng rằng không ai bị tổn thương ở đây, nhưng mà tôi nhìn xung quanh đó, không thấy cái người nào mà hoàn hảo đủ để khích lệ chúng ta cả. Khi mà chúng ta đọc 17 câu đầu trong sách Matthew này, thấy rằng danh sách của những người được ghi lại ở đây đó, thì chúng ta thấy rằng tất cả chỉ là bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi. Và người đầu tiên ấy là một cô gái trẻ tên là Mary. Như chúng ta đã có nói sơ qua trong cái đầu giờ đó ha, là trước hết người thiếu nữ trẻ tên Mary này cũng là một tội nhân mà thôi. Nhưng mà như phần lớn mọi người có thể biết được đó, là bên Công giáo họ không tin được đó. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rất là rõ, Mary cũng là một tội nhân, cũng giống như bao nhiêu người khác vậy. Đức Chúa Giêsu Christ phải là Chúa, phải là cứu Chúa của bà, cũng giống như là bà gọi Ngài là con vậy. Rất là tiếc khi mà Công giáo tôn tặng bà Mary một cách quá đáng. Họ nói rằng Mary vô nhiễm nguyên tội. Họ nói rằng Mary là đồng trinh trọn đời. Rất là khó hiểu, bởi vì có đề cập tới những người con của bà Mary, tức là những người em của Chúa Giêsu được ghi lại trong Kinh Thánh, mà tại sao họ lại có những cái suy nghĩ như vậy. Và bây giờ nói đùa là có lẽ là lý do vì sao mà rất là nhiều gia đình Công giáo đó họ có con rất là nhiều, bây giờ không biết là con gái đến từ đâu. Bên cạnh đó, người Công giáo đó họ còn gọi Mary là người đồng công cứu chuộc, dễ sợ không? Và họ còn gọi Mary là người trung gian hả? Như chúng ta đã biết, Kinh Thánh cho biết rằng chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người là Đức Chúa Jesus Christ mà thôi. Ấy thế mà Công giáo họ lại gọi Mary là cái người trung gian của họ. Và điều đáng buồn là đó là lý do vì sao mà rất là nhiều người Công giáo đó họ lại cầu nguyện với Mary. Và bởi vì họ nói rằng Mary vô nhiễm nguyên tội, cho nên họ nói rằng bà là hồn xác lên trời chứ không có chết. Họ nói rất là nhiều điều về Mary, mà trong khi những điều đó, đó chỉ có thể áp dụng cho Đức Chúa Giêsu mà thôi. Nhưng mà như chúng ta biết, Mary vẫn là một tội nhân và bà vẫn cần có một cứu Chúa. Luca chương thứ 11, câu 17 và 28 ghi lại rằng trong khi Đức Chúa Giêsu phán những điều ấy thì có một phụ nữ từ trong đoàn dân cất tiếng thưa: phước cho dạ đã cưu mang ngài và vú đã cho ngài bú. Nhưng ngài đáp: những ai nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Như vậy thì trong câu 27 đó đã cho thấy rằng cái người phụ nữ mà nói với Chúa như vậy đó, bà này chắc chắn không phải là một cái người công giáo rất là tốt, đúng không? Nhưng mà Đức Chúa Giêsu ngài tức khắc ngài đã chặn lại cái ý tưởng đó, và thậm chí ngài cho biết rằng đó, cái việc mà mang thai ngài và nuôi dưỡng ngài là không có hề gì so với cái việc vâng giữ lời của ngài, và chính Mary cũng cần thực hiện điều đó nữa. Mọi người còn nhớ trong câu chuyện Giáng sinh khi thiên sứ hiện đến gặp Mary được ghi lại trong Luca chương 1 câu 28 nói gì không? Thiên sứ nói rằng: hỡi người được ơn, chúc mừng cô, Chúa ở cùng cô. Hỡi người được ơn, cái chữ ơn ở đây cho biết là đây là ơn điển, đây là ân điển mà bà nhận được. Tức là Mary cũng cần nhận được ân điển nữa. Ơn hay là ân điển nghĩa là gì? Có nghĩa là những gì đó mà một ai đó nhận được, cho dù người đó không xứng đáng để được nhận. Và chính Mary, bà hiểu rất là rõ vấn đề này. Bà biết rằng bà là một tội nhân và bà cần có một cứu Chúa. Do vậy mà trong Luca chương 1 câu 46 và 47, Mary thưa: linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Rồi, bây giờ quay lại danh sách mà được ghi trong gia phả của Đức Chúa Giêsu đó. Có ai cho tôi biết rằng có cái tên nào là cái tên mà mọi người nghĩ rằng không có đáng để mà được ghi ở trong danh sách này không?
Dạ, ông Rehoboam, bởi vì ông là một người rất là kiêu ngạo. Ông nói là vua Solomon là cha của ông á, là thì ông nói là cái ngón tay út của ổng còn bự hơn lưng của cha ổng, có nghĩa là ổng nói là ổng là một vua tốt hơn cha ổng, và ông rất là kiêu ngạo.
Còn ai nữa không? Rahab không phải là người phụ nữ ngoại tộc đâu, bà là người đặc biệt đó. Người đặc biệt là ngoại tộc đó, chứ không phải là ngoại tộc bình thường. Có người đề cập tới cái tên David bởi vợ của Uri. Ở đây cái câu này thôi đã cho thấy rằng hai người phạm tội ngoại tình, rồi có một người phạm tội giết người nằm trong danh sách này. Dũng nói rằng Ruter là người phụ nữ ngoại bang bởi vì bà là người Moab. Nhưng mà rồi còn có một nhân vật cũng tương tự như vậy, đó là mẹ của vua Roboam, bà là người Amon. Mọi người biết Kinh Thánh ghi gì về cái người Moab và người Amon không? Người đúng rồi, hai dân tộc Moab và Amon. Dạ không, đây là Lot phạm tội với lại loạn luân với hai đứa con gái của mình. Cả hai dòng dõi của Moab và Amon đó đều là dòng dõi của loạn luân. Còn ai nữa? Tama cũng giống như trường hợp như vậy, đúng không? Chị Wendy cũng đề cập tới vua Manasseh là một vị vua gian ác, cũng nằm trong danh sách này. Manasseh là một vua độc ác, dễ sợ, đến nước mà ông dâng con của ông qua lửa cho thần của ông đó. Tama cũng là một người phụ nữ thuộc cái mối quan hệ loạn luân ở đây, cũng được ghi lại. Như vậy thì chúng ta thấy được cái gia phả của Đức Chúa Giêsu ở đây, dòng dõi của ngài thì như thế nào ở đây. Khi mà dòng dõi của ai đó có một cái người nào đó xấu đó thì họ nói rằng giống như những cái bộ xương mà họ đang cất ở trong tủ mà. Thấy dòng dõi Chúa Giêsu này có quá nhiều cái bộ xương đúng không? Đáng sợ, mà muốn giấu đi. Trong danh sách này có những người mà là hành nghề mại dâm, có những người sinh ra trong một gia đình loạn luân, đủ thành phần hết. Như vậy thì cái sứ điệp mà chúng ta học được qua cái danh sách, của những người nằm trong gia phả của Đức Chúa Giêsu ở đây là gì? Đó là Đức Chúa Trời, ngài là Đức Chúa Trời đầy ơn. Hãy nhớ rằng độc giả mà Matthew muốn nhắm tới khi ông viết phúc âm này đó là những người Do Thái, là những người rất là hãnh diện. Ở đây Matthew khi ghi về gia phả của Đức Chúa Giêsu đó, ông đã cho những người Do Thái biết rằng là những người được ghi lại trong danh sách này á, là những người mại dâm, những người phạm tội ngoại tình, những người đến từ những mối quan hệ loạn luân. Và điều này Matthew muốn cho độc giả ông biết rằng, hỡi Israel, hãy lắng nghe, Đức Chúa Giêsu Ngài là bạn của những tội nhân. Trong Luca có ghi lại câu Chúa Giêsu nói rằng không phải người khỏe mạnh mà cần thầy thuốc đâu, nhưng mà là người có bệnh. Ta đến không phải để gọi người công bình, mà là gọi kẻ có tội. Như vậy thì tin mừng cho chúng ta ngày hôm nay là gì? Bởi vì trong Đấng Christ, chẳng những Ngài ban cho chúng ta được một cái tấm lòng mới, nhưng mà Ngài cũng ban cho chúng ta một cái bắt đầu mới nữa. Một cái mục đích mới và một cái sứ mạng mới. Không cần biết cái quá khứ của chúng ta như thế nào, nhưng mà trong Chúa, Ngài ban cho chúng ta một cái di sản để chúng ta có thể để lại cho con cháu chúng ta về sau. Cũng giống như những gì mà chúng ta được thấy ở đây, chúng ta không phải được sinh ra trong một gia đình để rồi chúng ta lại lặp lại những cái tội lỗi của ông cha của chúng ta đã phạm trước đây. Chúng ta không phải là người mà bị ràng buộc ở trong cái gia đình, ở trong cái văn hóa của chúng ta. Chính Đức Chúa Giêsu Ngài là Đấng ban chúng ta một con người mới. Hãy nghĩ điều này, không ai trong chúng ta có thể chọn lựa gia đình nào mà mình được sinh ra, đúng không? Nhưng mà trong Đấng Christ, chúng ta có trở thành được một cái người mới, một gia đình mới, một cái nền văn hóa mới và một cái chức phận mới. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì sao? Thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Qua cái danh sách mà chúng ta vừa được nghe đó, chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài đã sử dụng những người không ra gì hết để hoàn thành cái mục đích hoàn hảo của Ngài. Do vậy mà nếu như chúng ta không hiểu được điều đó, chúng ta sẽ không thể nào có thể nhìn thấy được bức tranh rộng lớn của cái việc mà Chúa Giêsu Ngài đã đến trần gian này ra sao. Chúng ta phải có một cái sự hiểu biết về những gì đã được ghi lại trong Cựu Ước để có thể hiểu được cái sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu là như thế nào. Cho dù nó không phải là một phần trong bài học hôm nay, nhưng mà tôi muốn nhắc mọi người nhớ là khi mà chúng ta chia sẻ phúc âm với một ai đó, thì cái chỗ mà chúng ta bắt đầu là gì? Là cái chỗ phải bắt đầu. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Nếu như chúng ta không bắt đầu từ cái chỗ bắt đầu đó, thì cái hình ảnh của Chúa Giêsu mà chúng ta chia sẻ với người khác đó, trở thành một nhân vật nào đó mà đến từ cái trí tưởng tượng của mọi đó. Nếu như khi chia sẻ về Chúa cho một ai đó mà chúng ta lại bắt đầu rằng ô Chúa Giêsu Ngài yêu thương bạn nhiều lắm, Ngài đã xuống trần gian này, Ngài đã chết để đền tội cho quý vị, thì rõ ràng rằng chúng ta đã bắt đầu cái câu chuyện từ ngay khúc giữa, mà chúng ta đã bỏ qua quá nhiều điều mà chúng ta cần phải nói trước đó. Nếu như chúng ta bắt đầu giới thiệu về Chúa theo cách đó, thì người ta nói ô vậy thì cũng hay đó, nhưng mà tại sao tôi lại cần Chúa Giêsu? Hãy ghi nhớ điều đó mỗi lần chúng ta đọc lời của Chúa, đọc trong sách Matthew, để rồi chúng ta sẽ thấy được rằng bao nhiêu lần trong sách Matthew trích dẫn những gì được ghi lại trong Cựu Ước để cho chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu Ngài cũng đã rất là quan tâm tới những gì đã được ghi lại trước đó. Xin chúng ta cùng nhau cầu nguyện.